Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Think First của Joe Natoli là sách về chiến lược trải nghiệm người dùng hay UX dành cho việc tạo ra sản phẩm số như ứng dụng, website và các dịch vụ có tương tác. Thay vì bắt đầu bằng giao diện, tính năng, mã nguồn hay kế hoạch triển khai, Natoli yêu cầu đội ngũ dừng lại để xác định đúng vấn đề cần giải quyết. Cuốn sách thuộc dạng hướng dẫn thực hành, được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn UX lâu năm của tác giả cho các tổ chức lớn. Mục tiêu chính không chỉ là làm sản phẩm dễ dùng hơn, mà là kết nối nhu cầu thực của người dùng với mục tiêu thương mại của doanh nghiệp. Natoli phản đối cách xem UX như phần việc riêng của nhà thiết kế. Theo ông, trải nghiệm tốt là kết quả của các quyết định chung về chiến lược, phạm vi, nghiên cứu, chức năng và cách đo giá trị. Vì vậy, Think First cung cấp một lộ trình tư duy trước khi nhóm bước vào thiết kế chi tiết và phát triển. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vòng lặp giá trị nối lợi ích của người dùng với kết quả kinh doanh. Khái niệm trung tâm của Think First là vòng lặp giá trị. Natoli mô tả UX không phải là một hoạt động chỉ nhằm làm hài lòng người dùng, mà là một quan hệ hai chiều giữa người dùng, khách hàng và doanh nghiệp tạo ra sản phẩm. Người dùng cần nhận ra rằng sản phẩm có thể giúp họ giải quyết việc gì đó, giảm khó khăn nào đó, hoặc cải thiện một kết quả họ quan tâm. Họ sẽ thử dùng khi lời hứa về giá trị đủ rõ. Nhưng việc dùng thử chỉ chuyển thành mua hàng, tiếp tục sử dụng hay giới thiệu cho người khác nếu trải nghiệm thực tế xác nhận lời hứa ban đầu. Khi điều đó xảy ra, giá trị quay trở lại doanh nghiệp dưới dạng doanh thu, duy trì khách hàng, hiệu quả vận hành hoặc vị thế cạnh tranh. Doanh nghiệp khi ấy có lý do và nguồn lực để tiếp tục cải thiện sản phẩm. Cách nhìn này giúp tránh hai cực đoan phổ biến. Một là tối ưu lợi ích nội bộ như ép người dùng qua nhiều bước để thu thập dữ liệu. Hai là chiều theo mọi yêu cầu của người dùng mà không xét tính bền vững kinh tế. Với Natoli, một trải nghiệm tốt phải làm cho giá trị của sản phẩm dễ nhận biết, dễ tiếp cận và đáng tin, đồng thời tạo ra kết quả có ý nghĩa cho bên đầu tư. Đây đặc biệt là khung tư duy hữu ích trong môi trường B2B, nơi nhà cung cấp còn phải cân nhắc cả thành công của khách hàng và người dùng cuối của khách hàng đó. Thứ hai, ba câu hỏi chiến lược giúp loại bỏ tính năng không phục vụ mục tiêu. Think First nhấn mạnh sự đơn giản không đồng nghĩa với việc sản phẩm có ít màn hình hay giao diện tối giản. Đơn giản trước hết là sự rõ ràng trong quyết định. Natoli đặt ba câu hỏi nền tảng: việc gì đáng làm, chúng ta đang tạo ra cái gì và nó mang lại giá trị gì. Câu hỏi đầu buộc nhóm phân biệt giữa vấn đề có ý nghĩa với ý tưởng chỉ mới lạ, yêu cầu từ một bên liên quan hoặc phản ứng vội vàng trước đối thủ. Nếu không xác định việc đáng làm, nhóm có thể đầu tư mạnh vào một vấn đề hiếm khi xảy ra hoặc không đủ quan trọng với khách hàng. Câu hỏi thứ hai yêu cầu mô tả sản phẩm như một giải pháp cụ thể, thay vì một danh sách tính năng rời rạc. Nó giúp làm rõ đối tượng, bối cảnh sử dụng và phạm vi cần thiết. Câu hỏi thứ ba kiểm tra quan hệ giữa giải pháp và kết quả. Giá trị có thể là tiết kiệm thời gian, giảm sai sót, hỗ trợ ra quyết định, tạo cảm giác kiểm soát hoặc giúp doanh nghiệp giảm chi phí phục vụ. Ba câu hỏi này cũng là công cụ quản trị phạm vi. Khi một tính năng mới được đề xuất, nhóm có thể hỏi nó có giúp giải quyết vấn đề ưu tiên không? Có phù hợp với bản chất sản phẩm không? Và có tạo giá trị có thể giải thích được không? Nếu câu trả lời mơ hồ, việc loại bỏ hoặc trì hoãn tính năng thường hợp lý hơn là tiếp tục làm sản phẩm phức tạp. Thứ ba, nghiên cứu phải đặt nhu cầu người dùng cạnh mục tiêu và bối cảnh cạnh tranh. Natoli xem nghiên cứu là nền tảng của quyết định sản phẩm. Nhưng ông không giới hạn nó ở việc hỏi người dùng thích gì. Người dùng thường mô tả triệu chứng, thói quen hiện tại hoặc giải pháp họ đã quen, chứ không nhất thiết chỉ ra đúng nguyên nhân của vấn đề. Vì vậy, nhóm cần tìm hiểu họ đang cố hoàn thành việc gì, gặp trở ngại ở đâu, trong tình huống nào và hậu quả của trở ngại đó là gì. Tuy nhiên, Think First cũng cho rằng dữ liệu về người dùng không thể tách khỏi mục tiêu kinh doanh. Một sản phẩm có thể giải quyết một nhu cầu có thật, nhưng vẫn thất bại nếu chi phí cung cấp quá cao, không phù hợp với mô hình doanh thu hoặc không tạo khác biệt đáng kể trên thị trường. Phân tích mục tiêu doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh vì thế không phải phần phụ của UX. Nó giúp xác định doanh nghiệp có thể tạo giá trị ở điểm nào, nên ưu tiên năng lực nào và không nên sao chép điều gì chỉ vì đối thủ đang có. Cách tiếp cận này đòi hỏi nhóm chuyển thông tin rời rạc thành các giả định rõ ràng để kiểm chứng. Chẳng hạn, một nhu cầu thường xuyên nhưng có mức độ khó chịu thấp có thể không đáng ưu tiên bằng một nhu cầu ít xảy ra hơn nhưng gây rủi ro lớn. Nghiên cứu tốt, theo tinh thần cuốn sách, làm giảm việc tranh luận dựa trên ý kiến cá nhân và đưa quyết định trở về bằng chứng, mục tiêu và giá trị dự kiến. Thứ tư, persona. Kịch bản và bản đồ đồng cảm biến dữ liệu thành yêu cầu chức năng ở phần chuyển từ chiến lược sang yêu cầu chức năng. Think First sử dụng các công cụ quen thuộc của UX như persona, lập kế hoạch kịch bản, user story, bản đồ đồng cảm và bản đồ tình huống. Giá trị của chúng không nằm ở việc tạo ra tài liệu đẹp hoặc hoàn thành một quy trình có sẵn. Chúng có tác dụng khi giúp cả nhóm cùng hiểu một người dùng cụ thể đang ở trong hoàn cảnh cụ thể nào, có mục tiêu gì, biết gì, lo lắng gì và bị giới hạn bởi điều gì. Persona có thể ngăn đội ngũ thiết kế cho một người dùng tưởng tượng chung chung. Kịch bản cho thấy trình tự hành động và các điểm mà người dùng cần thông tin, cần lựa chọn hoặc dễ mất phương hướng. User story giúp diễn đạt nhu cầu theo góc nhìn của người dùng thay vì chỉ ghi yêu cầu kỹ thuật. Bản đồ đồng cảm bổ sung các yếu tố về suy nghĩ, cảm xúc, điều nhìn thấy và điều nghe được để nhóm không bỏ qua áp lực của bối cảnh. Còn bản đồ tình huống hữu ích khi việc sử dụng phụ thuộc vào thời gian, địa điểm, thiết bị, quy định hoặc sự phối hợp với người khác. Natoli đặt các công cụ này sau phần tư duy chiến lược là có lý do. Nếu chưa biết vấn đề nào đáng giải quyết và giá trị nào cần tạo ra, các tài liệu trên dễ trở thành hình thức. Khi đã có định hướng, chúng biến hiểu biết thành yêu cầu có thể thiết kế, phát triển, kiểm thử và trao đổi giữa các vai trò. Cuối cùng, UX là trách nhiệm liên ngành, bao gồm quản lý phạm vi và kỳ vọng khách hàng. Một điểm phân biệt Think First với sách chỉ tập trung vào kỹ thuật thiết kế là Natoli xem UX như công việc liên ngành. Trải nghiệm người dùng không được quyết định riêng bởi màu sắc, bố cục hay khả năng dùng của màn hình cuối cùng. Nó đã bị ảnh hưởng từ lúc tổ chức chọn vấn đề, xác lập mục tiêu, định giá phạm vi, giao tiếp với khách hàng và quyết định những gì sẽ không làm. Bởi vậy, cuốn sách quan tâm đến việc quản lý dự án, kiểm soát phạm vi và điều chỉnh kỳ vọng, nhất là với người mới tiếp cận UX từ vai trò quản lý sản phẩm hoặc làm việc với khách hàng. Một nhóm có thể thực hiện nghiên cứu tốt nhưng vẫn tạo trải nghiệm tệ nếu cam kết quá mức, thay đổi yêu cầu liên tục hoặc để mục tiêu giữa các bên không được làm rõ. Ngược lại, việc nói rõ giả định, giới hạn và tiêu chí ưu tiên từ đầu tạo điều kiện để thiết kế được bảo vệ trước những bổ sung tùy tiện. Tinh thần no nonsense của Natoli nằm ở chỗ ông không trình bày UX như một bộ nghi thức bảo đảm thành công. UX cần đối thoại, phải đánh đổi và phải làm rõ quyết định khó. Điều này cũng nhấn mạnh vai trò của giao tiếp. Nhà thiết kế cần giải thích giá trị của đề xuất bằng ngôn ngữ về rủi ro, chi phí, hành vi khách hàng và kết quả kinh doanh. Người quản lý, phát triển và các bên liên quan cũng phải tham gia vào việc tạo trải nghiệm, thay vì coi UX là khâu trang trí đến sau cùng. Kết luận, Think First phù hợp với người mới bước vào UX, nhà thiết kế muốn mở rộng từ kỹ năng giao diện sang tư duy sản phẩm, quản lý sản phẩm. Người phát triển và những người điều hành trực tiếp tham gia xây dựng dịch vụ số. Sách cũng có ích cho các đội ngũ B2B vì khung vòng lặp giá trị giúp họ nhìn rõ chuỗi quan hệ giữa người dùng cuối, khách hàng doanh nghiệp và đơn vị cung cấp giải pháp. Lợi ích thực tế lớn nhất của cuốn sách là tạo ra một thứ tự suy nghĩ hợp lý. Trước khi vẽ màn hình, viết user story hay chọn công nghệ, nhóm cần xác định vấn đề, đối tượng, giá trị và tiêu chí ưu tiên. Thứ tự này giúp giảm nguy cơ làm ra sản phẩm nhiều tính năng nhưng không có lý do thuyết phục để tồn tại. So với các sách UX chỉ dạy công cụ nghiên cứu, wireframe hoặc nguyên tắc giao diện, Think First nổi bật vì đặt các kỹ thuật đó vào bối cảnh chiến lược và kinh doanh. Cuốn sách không phủ nhận tầm quan trọng của persona, kịch bản hay bản đồ đồng cảm, nhưng nhắc rằng chúng chỉ hiệu quả khi phục vụ một quyết định sản phẩm rõ ràng. Giọng điệu thực dụng của Natoli cũng là điểm đáng chú ý. Ông không hứa hẹn một công thức tắt để tạo ra sản phẩm thành công, mà tập trung vào công việc cần làm để hiểu đúng vấn đề và phối hợp các bên liên quan. Với độc giả đã có kinh nghiệm, sách có thể đóng vai trò như khung rà soát để kiểm tra xem đội ngũ có đang nhầm hoạt động với tiến bộ hay không. Với người mới, đây là phần nhập môn hữu ích về lý do UX là trách nhiệm của toàn bộ tổ chức. Nếu bạn muốn ủng hộ Joe Natoli, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!